Đây là chương trình Chuyện Quê Nhà do Mai Ly, luật sư Đinh Thạch Bích và Hồng Phúc phụ trách. Chương trình này sẽ đến với quý vị những tin tức và bình luận về những chuyện đã và đang xảy ra trên quê hương Việt Nam yêu dấu, ngàn trùng xa cách. Chúng tôi xin kính mời quý vị thính giả cùng đón nghe. Thưa quý vị thính giả từ miền đất đỏ của tiểu bang Oklahoma, Mali xin được kính chào quý vị thính giả ở khắp bốn phương. Chúng tôi xin mời quý vị cùng chúng tôi đến với chương trình Chuyện Quê Nhà. Mali xin được kính chào luật sư Đinh Thạch Bích và ông Hồng Phúc. Thưa luật sư.
Vâng, xin kính chào cô Mali, kính chào ông Hồng Phúc và kính chào quý thính giả của Đài Phát thanh Việt Nam.
Dạ vâng, chúng tôi là Hồng Phúc từ Wichita, Kansas, xin được trân trọng kính chào luật sư Đinh Thạch Bích từ Nam California, xin kính chào cô Mai Lê và xin kính chào toàn thể quý vị thính giả đang nghe Đài Phát thanh Việt Nam.
Dạ vâng, thưa quý vị thính giả, như thường lệ, hôm nay là ngày thứ năm, tức ngày 14 tháng 9 năm 2017. Chương trình Chuyện Quê Nhà do Hồng Phúc và Mai Ly phụ trách, với sự tham luận qua tiếng nói quen thuộc của luật sư Đinh Thạch Bích từ Nam California. Và thưa luật sư, cũng như ông Hồng Phúc, Mai Ly xin được đi ngay vào vấn đề. Thưa hai vị, Việt Nam Cộng sản vừa mới tiến hành một đợt huấn luyện trên biển với sự tham gia của hàng nghìn cảnh sát cơ động ít ngày sau vụ phóng thử hỏa tiễn Israel, dẫn tới nhận định rằng Hà Nội đang tìm cách phát tín hiệu cứng rắn với phía bên Trung Cộng, nhất là sau khi Bắc Kinh đe dọa hành động quân sự nếu Hà Nội tiếp tục khoan thăm dầu khí ở bãi Tư Chính ở Trường Sa. Thì thưa hai vị, việc mà Việt Cộng nó thị uy với Trung Cộng kiểu này, nó có mang lại kết quả cụ thể nào hay không? Trước hết thì Mai Ly xin mời ông Hồng Phúc tường thuật về vấn đề và Mai Ly sẽ trở lại với luật sư. Xin mời ông Hồng Phúc, thưa ông.
Vâng, xin cảm ơn cô. Thưa cô, cái chuyện là có đem lại kết quả cụ thể nào không, chúng tôi xin được dành để luật sư Đinh Thạch Bích bàn luận về vấn này nó rộng rãi hơn. Riêng chúng tôi chỉ xin được tường trình vấn đề như sau. Báo chí ở trong nước hôm 9 tháng 9 có đưa tin là về cái đợt diễn tập đối phó với một cơn bão lớn đổ bộ vào khu bờ biển ở phía đông ở đông bắc tỉnh Quảng Ninh. Thế cái đoạn video ngắn này đó, nó có lan truyền ở trên mạng xã hội và cho thấy cái cảnh lực lượng công an tham gia bơi dưới biển giữa những tiếng súng nổ và liên tiếp tàu bè cháy, cũng như cảnh người dân được đưa tới những nơi an toàn, đại khái là di tản. Thế thì khi mà cái tin này đưa ra đó, thì người ta đều, các cơ quan truyền thông ở trong nước và thế giới bình luận cho rằng đây là Trung Cộng muốn đưa một cái tín hiệu cho Cộng sản Trung Cộng biết rằng họ không còn nghĩa là rụt rè như ngày xưa nữa, và họ phản ứng một cách gián tiếp chứ cũng phải chưa phải là trực tiếp cho lắm. Từ Australia, tức là nước Úc Châu đó, thì giáo sư Carl Thayer nghĩa là nhận định với cái đài VOA tiếng Việt là trong một cuộc phỏng vấn, ông cho rằng đây là cái Việt Nam thường phải đối mặt với những cái trận bão lũ nên cần phải có một cái chiến lược ứng phó khẩn cấp để mà đối phó với cái tình trạng này. Nhưng mà thật ra thì đây nó chỉ là một cái chuyện trá hình thôi, chứ chẳng qua nó cũng chỉ là một tín hiệu gửi cho Trung Cộng thấy cái thái độ ngày hôm nay của Việt Cộng đối với Trung Cộng là làm sao. Thứ đến thì các chuyên gia nghiên cứu về Việt Nam đó còn cho rằng những cái kỹ năng ứng cứu thường dân tàu bè có thể được áp dụng trong cái tình trạng, trong cái thế chiến đấu. Thành ra ít ngày trước cái cuộc thao dượt này đó, thì truyền thông nhà nước cũng đưa ra tin và đăng những hình ảnh về việc Việt Nam bắn thử tên lửa phòng không có cái tên là Spider, mà cái hỏa tiễn này đó thì mua lại của Israel, và cho rằng đó là một cái kỹ thuật rất ư là tiến bộ và có nhiều nguy hiểm cho đối phương. Thì đấy là cái hiện trạng mà ngày nay Việt Cộng cũng là dương ngoài diễu võ đối với Trung Cộng. Nhưng mà đúng cái câu hỏi là nó có hữu hiệu hay có đem lại một kết quả thực tế nào hay không, thì chúng tôi xin phép được nhận lời cho cô và luật sư Đinh Thành Bích.
Dạ vâng, xin được cảm ơn ông. Và thưa luật sư, thì theo luật sư nó sẽ như thế nào? Thưa luật sư, nó có mang lại một cái kết quả cụ thể nào hay không, thưa luật sư?
Vâng, cái vụ mà tàu cộng nó tranh chấp ở Biển Đông, nó bắt nguồn từ cái thời mà Trung Hoa Dân Quốc rồi. Nó đã vẽ cái đường lưới bò chín khúc từ cái thời mà Trung Hoa Dân Quốc. Và sau khi mà chiến tranh Việt Nam chấm dứt thời 1954 thì quốc gia Việt Nam làm chủ quyền của Nam Vĩ Tuyến 17. Và lúc đó là anh Trung Hoa Quốc gia đó, là còn là một trong những phe chiến thắng phát xít Đức Nhật. Cho nên hội nghị San Francisco nói về vấn đề chủ quyền thì anh Trung Hoa Quốc gia anh cũng đã đòi cái chủ quyền theo cái đường lưỡi bò chín điểm, mà kết quả là Liên Hiệp Quốc đã quyết định rằng là Nam Vĩ Tuyến 17, Hoàng Sa, Trường Sa là thuộc về quốc gia Việt Nam. Rồi đến khi mà Hiệp định Paris 1973 kết thúc chiến tranh Việt Nam thì lúc đó là Nam Vĩ Tuyến 17 và Hoàng Sa, Trường Sa cũng còn thuộc chủ quyền của quốc gia Việt Nam. Thì tàu nó nhân cái cơ hội đó, nó chiếm Hoàng Sa và Việt Nam Cộng Hòa đã đem quân đến chống trả, nhưng mà chống trả không nổi. Và đến cái đợt chiến đấu thứ hai thì Việt Nam không đội ra để đánh với chiến hạm của tàu thì Mỹ nó cản trở và Hoàng Sa thuộc về Trung Cộng lúc đó. Rồi đến lúc mà Liên Xô sụp đổ mà Trung Cộng nó đang ép Việt Nam Cộng sản ở Bắc, về ở biên giới phía Việt Cộng với nước Tàu ở phía Bắc, thì năm 1986 nó đem quân nó đánh Hoàng, đánh Trường Sa. Và Việt Cộng lúc đó là sợ tàu đến nỗi mà không cho các cái chiến bộ đội của nó ở Hoàng Sa, ở Trường Sa chống lại, để chết 76 anh mà làm bia đỡ đạn cho tàu. Đấy là cái sự lệ thuộc của anh Việt Cộng vào tàu cộng nó tai hại như thế. Và sau khi mà nó thống nhất được cả hai miền Nam Bắc thì giữa tàu cộng và Việt Cộng có một cái sự thương lượng rất rõ ràng là ở cái Vịnh Bắc Việt. Mà lúc đó thì anh Việt Cộng cũng chưa dám đòi Hoàng Sa, Trường Sa gì cả, mà là phân chia cái vùng biển giữa đảo Hải Nam với Vịnh Bắc Việt, Vịnh Bắc Bộ. Thì đã phân định ra rồi, bên này bao nhiêu, bên kia bao nhiêu rồi. Và trong năm ngoái thì nếu tôi nhớ không lầm thì nhân cái vụ 1981, giàn khoan 981 xảy ra đó thì đã có rắc rối, đã có tranh chấp rồi. Nhưng mà khi đó thì anh Tàu anh ấy biểu diễn một cái màn anh tập trận ở cái vùng hải phận giữa Hoàng Sa với lại giữa Hải Nam với lại Vịnh Bắc Việt, thì anh Việt Cộng cho một cái tàu bay lên quan sát cái cuộc tập trận đó, bị tàu cộng nó bắn rớt. Anh cho một cái tàu bay cứu hộ đi cứu cái tàu bay rớt đó, nó bắn cho rớt luôn. Đấy là cái thân phận nô lệ của anh Việt Cộng đối với anh tàu cộng nó như thế. Và gần đây thì đến cái vụ mà bãi Tư Chính xảy ra thì lúc này thì anh Việt Cộng anh đã khá giả rồi, nhờ 10 năm vào WTO và được thế giới nâng đỡ cho từ một nước lạc hậu chậm tiến nghèo đói mà trở thành một nước có lợi tức tương đối là khá giả, thì anh sắm vũ khí, sắm tàu bay, sắm hỏa tiễn như đủ các thứ hết. Và anh bị cái vụ bãi Tư Chính mà anh không dám đối phó, anh vẫn còn sợ. Và anh lập tức anh cho anh Thứ trưởng Quốc phòng sang cầu cứu, Bộ trưởng Quốc phòng sang cầu cứu Mỹ, chắc không biết được cái lời hứa gì đó. Anh Được cái lẽ gì thì anh đã thấy vững bộ rồi, anh mới về anh bắt đầu, anh tỏ thái độ cứng rắn với anh Tẩu. Cái thái độ cứng rắn đó lúc đầu là về phía nhân ngoại giao, ở hội nghị ASEAN mà tôi không nhớ là cách đây mấy tháng bao nhiêu đó. Thì anh đưa vận động, đưa cái những lời lên án Tàu Cộng Biển Đông ra, nhưng mà anh thất bại. Nhưng mà anh rất là cô đơn. Và anh cô đơn như thế thì anh trông chờ các nước ngoài. Anh trông chờ ở Mỹ thì bị Mỹ, anh cúng cụ bao nhiêu thì Mỹ nhận bấy nhiêu, nhưng Mỹ không có lời đó, chỉ có một cái thông cáo chung nói về vấn đề hai bên đưa tầm liên hà lạc của quốc phòng lên tầm cao chiến lược cái gì đúng đúng thế, nhưng mà chỉ là lời hứa thôi. Thì anh ra là anh là tiếp tục bị anh Tàu anh ấy phải tập trận là gần cách bờ biển Đà Nẵng có 70 mấy km rồi, thì là anh không có tỏ thái độ cứ nhắn thì anh bị đảng anh ấy lên án cái phe mà yêu nước chống Tàu ở trong đảng cái phe mà cái anh tổng tham mưu trưởng bây giờ là anh xuất thân là chống Tàu từ lúc mới đi lính đến giờ, thì anh tất cả những thái độ mà anh ấy tỏ ra gần với Tàu Cộng là chẳng qua là anh chấn an nội bộ của anh chấn an nội bộ đảng của anh, và anh ấy giảm nhiệt cái tinh thần chống Tàu cứu nước trong giới tuổi trẻ Việt Nam. Tuổi trẻ Việt Nam biểu tình biết bao nhiêu lần rồi, mà bây giờ đến cái vụ bãi tiêu chính Hoàng Sa mà anh lại trượt chạy thì dư luận trong nước lề phải cũng như lề trái nó nổi lên, nó chống Tàu dữ lắm, mà anh không tỏ thái độ chống Tàu thì chế độ của anh vỡ. Thành ra cái vấn đề là không phải là nó thị uy với Trung Cộng, mà là nó phải tỏ thái độ với Trung Cộng rằng anh đừng ăn hiếp tôi quá, mà anh làm cho tôi chết vì cái ăn hiếp của anh thì tôi liều chết tôi chống anh. Đấy là cái đánh giá của tôi, là không phải là nó thị uy gì cả, nó chỉ phản ứng lại cái sự hiếp đáp quá mức, đồng thời nó phải tỏ thái độ cứng rắn để nó chấn an nội bộ của nó mà thôi. Không biết là ông Hồng Phúc có đồng ý như thế không?
Dạ, thưa luật sư, vâng, chúng tôi không dám làm bàn, nhưng mà thấy đúng là cái mục đích mà có lẽ từ lâu rồi Trung Cộng nó là một cái nước mà nó vẫn nhòm ngó cái quốc gia của chúng ta, nó cho rằng nhỏ bé và thiếu năng lực đề kháng. Thành ra thưa luật sư, chắc chắn rằng nó tìm đủ mọi cách để nó hán hóa cái dân tộc và nước của chúng ta, thì đó là cái mối họa mà cả nước đang lo. Không biết rồi đây Đảng Cộng sản Việt Nam nó còn làm cái gì thêm nữa, chứ hiện giờ thì nó đã dâng bán một phần lớn lao cho bọn Tàu Cộng rồi, thưa luật sư.
Dạ vâng, xin được
chào chị.
Dạ vâng, xin bà luật sư.
Tôi xin bổ túc là mới đây anh Tàu đã tỏ vẻ nhún nhận là anh cử một cái anh thuộc về ban lý luận trung ương mới ra gặp cái anh chủ nhiệm báo Nhân Dân của Việt Cộng này, hai anh Hữu Thỉnh gì đó. Dạ. Thì là tỏ ra là hai bên phải tham khảo với nhau để có những cái phát biểu với là hòa hoãn với nhau đấy. Để anh Tàu là có vẻ lùi rồi, cho nên tôi thấy rằng cái trò hề của này của anh Việt Cộng là chẳng qua là cha con nhà nó sợ rằng thì dân chúng Việt Nam tới tinh thần chống Tàu bị ẩn ức từ bao nhiêu năm nay, bây giờ bùng lên, từ ông già bà cả cho đến thanh thiếu niên đều tinh thần chống Tàu, kể cả nội bộ chống đảng đó là cái chống Tàu, như là cái anh gì mà anh thiếu tướng gì của trường đào tạo chính trị của Quân đội Nhân dân của Việt Cộng, nó phải lên video mà nó tố cáo rằng thì anh Tàu gài về trong đảng có nó biết bao nhiêu rồi. Anh cái tinh thần chống Tàu ở trong đảng của nó, trong quân đội của nó cũng đang lên cao, nó phải tỏ thái độ như này để nó giảm nhiệt mà thôi. Vâng,
dạ vâng, xin được cảm ơn hai vị và thưa luật sư và ông Hồng Phúc. Giáo dục các thế hệ tương lai để trở thành những con người có đầy đủ lương tri và nhân cách để bước vào đời, xây dựng xã hội là những tiêu chí của những nhà giáo dục mọi quốc gia. Thế nhưng, với những hiện tượng xã hội ngày nay tại Việt Nam dưới chế độ xã hội chủ nghĩa, làm cho chúng ta không khỏi lo lắng cho tương lai của nòi giống Việt. thì trước hết Mai Ly xin mời ông Hồng Phúc sơ lược về những vấn đề này và sau đó Mai Ly sẽ trở lại với luật sư. Xin mời ông Hồng Phúc, thưa ông.
Dạ, xin cảm ơn cô. Thưa quý vị, thưa luật sư và cô Mai Ly, cái đề tài này thật sự là nói nó quá rộng lớn, nhất là nói về giáo dục mà lại giáo dục so sánh cái nền giáo dục của cái chế độ cộng sản với lại chế độ tự do của chúng ta thì nó một trời một vực, mà có lẽ không biết bao nhiêu giấy mực mới có thể nói được hết. Thành hôm nay chúng tôi chỉ xin trước hết là xin trả lời cô về cái vấn đề cái hiện tượng của xã hội ngày hôm nay. Từ cái hiện tượng đó nó đưa đến cho chúng ta những cái quan tâm, những cái lo ngại cho một tương lai giống nòi của đất nước của chúng ta. Trước hết là chúng tôi xin được trình bày những cái hiện tượng mà chúng ta thấy hàng ngày ở trên phim ảnh hay là ngay trước mắt ở trong nước nó làm cho chúng ta quan tâm. Có lẽ quý vị phải không thể nào phủ nhận được ngày xưa không bao giờ mà chúng ta thấy nữ sinh mà sánh quần sánh áo đánh nhau lột tóc, xin lỗi, lột cả áo ngoài ra ở giữa một cái đám đông, ở giữa chấn trường, mà trong khi đó những người khác đứng chung quanh nam sinh rồi người lớn đó, lấy máy quay phim ra quay vô cảm đứng nhìn những cái cảnh mà hành xử với nhau như vậy. Chúng tôi chưa bao giờ từng thấy có một cái nền giáo dục nào mà có những học sinh như thế. Được đi sâu hơn nữa thì cái kết quả nó đưa đến là gì? Có những cái ca vụ mà con mắng chửi cha, đánh cha mẹ, giết cha mẹ. Và ngược lại đó, nó có những cái hành nói ra nó thật là nhờm tẩm, không thể nào mà dám nói hết. Ông nội, xin lỗi quý vị, hiếp dâm cháu gái mới có 11 tuổi. Rồi bố ruột, hiếp dâm con gái, cái là hai người cùng trong một gia đình, mà hiếp dâm đứa cháu gái có 11 tuổi. Thưa quý vị, nó thành một cái xã hội cầm thú chứ không phải là một con người nữa. Nó không còn một chút luân lý nào, đạo đức nào trong xã hội nữa. Cái đó ở đâu mà ra? Thưa nói là cái kết quả của cái chính sách giáo dục của một cái xã hội, của một cái nhà cầm quyền. Thành ra những cái đó không phải chúng ta ghét cộng sản mà chúng ta chống, nhưng đó là cái cụ thể mà chúng ta nhìn thấy. Thưa quý vị, nói về cái mục đích để mà giáo dục là gì thì nó rộng rãi lắm. Thế nhưng mà cuộc đời của mỗi con người nó cái quặn, chúng ta có đặt cái câu hỏi là cái gì quan trọng nhất? Đó là được sống vui, sống khỏe, sống có ý nghĩa, sống không phải sợ cái cuộc sống hôm nay no ngày mai đói. Đây mới là mục tiêu của giáo dục. Giáo dục là đào tạo con người đến những cái chương trình mà tiếp nhận được cái nền giáo dục thành công một cách cụ thể, chứ không phải là vì cuộc đời của họ. Nền giáo dục nó nhào nặn ra những cái thế hệ không có năng lực tự phân biệt tốt, xấu và lẽ phải và lẽ trái, thì cái nền giáo dục đó là một cái nền giáo dục vô cùng tai hại cho đất nước. Trong những công việc làm của người ta, nếu có thể mình làm một việc sai gì đó, nó chỉ có thể ảnh hưởng trực tiếp tới cái đối tượng thôi. Nhưng mà nền giáo dục đó, mà nếu mà sai lầm đó, thì cả một dân tộc lại như cả một đương đại. Thì đấy là cái nhận xét của một người tên là tác giả tên là Mộc Dương ở trong cái website của Đại Kỷ Nguyên. Thế bây giờ chúng ta ngày xưa có cái thời kỳ đã gọi là bế môn tòa càng, không giao dịch với nước ngoài, không nhìn thấy những cái văn minh của người ta để mà học, để mà thay đổi. Đó là cái thời kỳ mà người ta nói là của ông Nguyễn Trường Thọ khi đi xứ về đó, thì trình bày những cái điều lạ văn minh của xứ người, thì còn tí nữa là bị đem ra chém đầu vì cái lý do là cho là nói lao. Thì đấy là những cái mà ngày hôm nay chúng ta phải học được những cái bài học đó. Tuy nhiên, vấn đề tiếp thu những cái văn minh của ngoại quốc, của Tây Phương vào cái nền giáo dục của đất nước chúng ta thì cũng lại phải cần có sàng lọc cho nó thích hợp với lại cái nền văn hóa của đất nước của chúng ta. Có những cái mà chúng ta đem vào chỉ có hại thôi, nhưng mà có những cái văn minh khoa học tiến bộ có lẽ chúng ta không nên coi đó là một cái xa lạ mà phải chấp nhận nó, thì đất nước mới có thể tiến lên được. Thế ngày xưa thưa quý vị, người ta đào luyện những cái giới sĩ phu đó mà chỉ có biết quỳ lạy và vâng lời của vua của quan đấy. Như là quan bảo chết mà không chết thì là bất trung. Đấy là những cái điều hết sức lạc hậu. Thì cái nền, nếu mà tiếp thu những cái nền văn hóa như thế từ phía Trung Hoa đưa đến thì cũng lại có hại cho đất nước. Thì xưa đấy là cái điều nhận xét sơ sài của chúng tôi với cái kiến thức nông cạn. Xin được trở lại với cô và luật sư.
Dạ vâng, Mai Ly xin được nghe ý kiến luật sư, thưa luật sư.
Cái đề tài này là một đề tài rất lớn như là ông Hùng Phúc đã nói. Và tôi rất hoan nghênh đài đặt cái câu hỏi này, đặt cái đề tài này vào buổi nói chuyện ngày hôm nay. Từ lâu rồi tôi đã chứng kiến những cái sự mà mất giá trị con người dưới chế độ cộng sản. Tôi còn nhớ cái ngày mà tôi phụ trách công tác đi xây dựng nông thôn, đi bình định các vùng mà do Việt Cộng chiếm đóng, thì người dân trong vùng Việt Cộng chiếm đóng đấy, họ tặng cho tôi một cái câu nói mô tả về con người Cộng sản Việt Nam nó như thế nào. Câu đó như thế này: Cộng sản Việt Nam là cái loại người thụt con mắt, lắc khẩu bao, trù cha hại mẹ, bó của đốt nhà, đâm heo thuốc cho, giết chú ruột lấy thêm dầu. Mà lúc đó tôi thấy là gì có cái chuyện giết chú ruột lấy thêm dầu. Nhưng mà đến lúc mà bây giờ tôi nghe cái chuyện thành chính tổng bí thư của Đảng Cộng sản nó cướp bồ của con trai nó, đáng ra là con trai nó thành vợ nó, bây giờ sống như thế bây giờ. Thành ra cái hệ giá trị Cộng sản nó là như thế. Và tôi đã nhiều lần phân tích cái hệ giá trị Cộng sản nó áp dụng vào giáo dục như thế nào. Giáo dục là gì? Là đào tạo ra những con người mẫu mực cho một cái đất nước. Vì nó là đạo, mục tiêu là một con người mẫu mực, cho nên hệ giá trị nào thì có cái mẫu mực như thế. Cái hệ giá trị Cộng sản là một cái hệ giá trị phản nhân loại mà diệt nhân loại, thì nó đào tạo ra những cái con người mà Cộng sản là thụt có mắt lắc khẩu bao, trù cha hại mẹ, đốt bó cửa đốt nhà, đâm heo thuốc chó đấy. Và tôi đã từng sống dưới cái chế độ giáo dục của Việt Nam Cộng sản một ít năm, và tôi được chứng kiến những cái cảnh nó đào tạo con người như thế nào. Giáo dục là gì? Là dạy dỗ, đào tạo. Đào tạo con người mà trở thành những công dân tốt thì Việt Nam Cộng Hòa chúng ta có những môn, tôi đã từng đi dạy cái môn đó ở trường trung học, là công dân giáo dục. Mà Cộng sản thì nó gọi là cũng cái môn học đó nó đặt tên là giáo dục công dân. Ông Hồng Phúc có thấy là cái sự khác biệt nó như thế nào không? Cái ngữ pháp của Việt Nam khi anh đặt cái tính từ lên trước nó khác, và anh đặt cái tính từ đứng sau một cái danh từ nó khác. Mình công dân giáo dục nghĩa là gì? Mục tiêu của mình là giáo dục, đào tạo những công dân tốt. Chỉ cần nó đặt ra là giáo dục công dân, tức là mục tiêu của nó là người công dân, nó dạy dỗ làm sao để thành người công dân Cộng sản. Vì thế cho nên từ nhỏ tới lớn nó đã đào tạo cho con người Cộng sản. Mà mục đích của giáo dục Cộng sản không phải là đào tạo nên những con người, mà mục đích của nó là đào tạo nên những cái bộ máy, những con người robot chỉ biết vâng lời đảng mà thôi. Học trò là đi học từ nhỏ thì đã sinh hoạt đoàn, sinh hoạt đội, hoặc quảng khăn đỏ nhà chúng nó. Tôi đã chỉ dựng những cái đó rồi tôi biết. Nó dạy rõ rằng con người cha sinh mẹ đẻ của anh đặt ra, đẻ ra là không phải là con người xã hội. Con người xã hội là con người phải tham gia vào những cái mục đích mà đảng bày ra. Thành ra hàng ngày mỗi người, mỗi thằng bé như thế phải đấu tranh tư tưởng, là đi sinh hoạt đoàn, sinh hoạt đội thì báo cáo rằng thì là ngày hôm nay mình đã đấu tranh tư tưởng là cái con người Cộng sản xã hội chủ nghĩa của mình đã thắng con người cha sinh mẹ đẻ của anh như thế nào. Mà khi thấy họ mình báo cáo là mà mình chưa thắng nổi ấy, thì nó bảo anh báo cáo láo, anh thiếu thiện chí, anh không chịu học tập gì kia. Và con người Cộng sản là gì? Là không coi cha mẹ mình là đẻ sinh ra mình, nó dạy chúng tôi cái thôi còn bé đấy. Là cha mẹ mày có muốn sinh mày ra đâu, vì nhu cầu sinh lý mà họ đẻ cho mày thôi. Mày đẻ ra là mày là con của xã hội. Và đạo đức xã hội là cái gì? Là phải tuân theo lệnh đảng. Cái đứa nào mà tuân theo lệnh đảng nhiều ấy, thì là đứa đó được tuyên dương là anh hùng học tập, được gán cho đủ các thứ danh hiệu to lớn. Đấy, Lê Văn Tám với lại Kim Đồng đó là cái, những cái mẫu mực mà thiếu gì mà. Tức là gì? Từ nhỏ nó chỉ đào tạo ra những con người tuân lệnh đảng mà thôi, mà không được phép làm trái những cái lời dạy của đảng. Và tôi đã từng dự những cái lúc lớn lên rồi từng dự những cuộc buổi sinh hoạt, nó dạy về đạo đức cách mạng của Đảng Cộng sản. Cái này thì ông giáo sư Tiến ở cho đất cũng đồng ý với tôi là ông có nghe cái dạy dỗ đó. Ông nói dạy rằng thì đạo đức cách mạng là gì? Đạo đức cách mạng là cái thứ đạo đức làm lợi cho cách mạng. Và nó cách nghĩa cụ thể ra thì khi mà đảng sai anh đi giết người thì anh phải giết người, anh tuân lệnh đảng. Và anh không được coi cái sự giết người là muốn mất đạo đức, mà vì anh phải coi cái sự giết người đó là đạo đức cách mạng, phải hy sinh vì cách mạng. Chủ cha hại mẹ để đâm heo trước chó cũng thế. À, là cái gì có lợi cho cách mạng thì là cái đó là đạo đức. Thành nó dạy cái hệ giá trị như thế thì làm sao mà nó đào tạo ra những con người mà sống ở trong xã hội ở Việt Nam như ông Hồ Hồng Phúc vừa mới mô tả đấy. Nó không coi những cái đó là đạo đức, chỉ có cái sự tuân lệnh đảng, thi hành theo đúng chính sách của đảng, sống theo đúng cái lề lối. Tôi đã từng đọc một cuốn sách là luyến ái quan Marxist, trai gái luyến ái quan Marxist, luyến ái nhau như thế nào cũng phải theo cái đường lối của Marxist. Và vì đọc cái cuốn luyến ái quan Marxist đó thì cái thời mà tôi còn vào chiến khu của tướng Trịnh Minh Thế, chiến khu quốc gia kháng chiến, mà khi đi tiếp thu những cái vùng mà Việt Cộng nó bỏ nó đi tập kết thì tôi chỉ huy một đội tuyên truyền đi vào những cái vùng mà chúng ta chiếm lại của Việt Cộng nó đi tập kết nó bỏ lại, thì tôi có nhu cầu là viết một cái vở kịch gọi là Ái Tình Bolshevik, là đi diễn cho những người dân ở trong vùng Việt Cộng chiếm đóng và bà con là dưới sự cai trị của Việt Cộng. Và đến lúc mình được nghe những cái kịch đó, tôi tưởng tượng ra là nếu anh theo đúng như thế cái Marxist thì con anh đẻ ra nó sẽ như thế nào và giữa vợ chồng anh như thế nào. Trong cái vở kịch đó thì một cặp trai gái trong của đảng yêu nhau, nhưng vì nhu cầu gửi cô con gái vào thành để mà làm gián điệp, và vì nhu cầu làm gián điệp cô phải lấy một thằng tây đen và cái cuộc hôn nhân đó đẻ ra một thằng là lai tây đen rồi phải gửi về cho đảng nuôi, và cái thằng đó nó được đảng nuôi như thế nào và nó lớn như thế nào. Như vậy tôi đặt tên cho cái thằng bé con đó là đồng chí quốc tế, và khi mà diễn kịch ra đồng chí quốc tế làm cho mọi người rất là thú vị. Và kịch đó trước khi về thành thì với tổng thống Ngô Đình Diệm thì đem diễn cho giáo chủ Phạm Công Tắc Cao Đài và diễn cho tổng thống Ngô Đình Diệm thì ai đấy đều hoan nghênh được. Xưa nay chưa có vở kịch nào, cái tác phẩm nào mà làm cho rõ là cái tội ác cộng sản nó như thế nào để trong vấn đề giáo dục và vấn đề đạo đức cách mạng. Và cái vở kịch Ái Tình Xuân Xích của tôi đã được giải thưởng văn chương toàn quốc năm 1956 của tổng thống Ngô Đình Diệm đấy. Tôi đã nhìn rõ cái hệ giá trị đào tạo trẻ con của cộng sản từ cái thời đó. Cho nên bây giờ tôi thấy nó đặt vấn đề giáo ông Phúc với lại Đài đặt vấn đề giáo dục, tôi rất là thú vị.
Dạ vâng, xin được cảm ơn luật sư và thưa luật sư và ông Hồng Phúc. Ngày hôm qua, tức là ngày 12 tháng 9, ông Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Chính phủ của Cộng sản Việt Nam đã đưa ra lời tuyên bố như sau. Chính phủ sẽ quyết tâm xây dựng một thành phố đại học hay còn gọi là một đô thị đại học ngay tại thủ đô Hà Nội và quyết tâm của ngành giáo dục Việt Nam. Thì thưa hai ông, qua lời tuyên bố của ông Nguyễn Xuân Phúc thì liệu có đem lại cho tương lai nền giáo dục Việt Nam một hy vọng sáng sủa nào hay không? Trước hết Mai Linh xin mời ông Hồng Phúc thưa ông.
Dạ vâng. Thứ nhất, cái câu trả lời rất là đơn giản và ngắn gọn. Đối với tôi cho là không. Bởi vì cái vấn đề như luật sư Đinh Thịnh Bích vừa mới trình bày đó, cái nằm cốt của cái vấn đề đó là nền giáo dục đó nhắm vào cái mục tiêu gì để phục vụ cho cái gì. thưa quý vị, ngày xưa dưới cái thời phong kiến đó, người ta đào tạo ra những cái giới sĩ phu đôi khi là như tôi đã trình bày hồi nãy, mà đó là ý kiến không phải của cá nhân tôi, đó là chỉ biết quỳ và lạy và vâng lời. Thế làm theo để phục vụ gì? Phục vụ cho một cái triều đại. Triều đại đấy có nghĩa là một gia đình, một dòng họ truyền từ đời này qua đời khác. Mà nói phải cũng phải nghe, mà nói trái cũng nghe. Ngày hôm nay Đảng Cộng sản cũng lại là một con đường không khác gì bao nhiêu. Họ đào tạo ra một cái lớp người như luật sư Đinh Thịnh Bích đã nói ấy, là chung với Đảng, hiếu với dân. Là chứ không phải lo cho tổ quốc, lo cho đất nước. Họ dân thật sự, họ coi dân ra gì đâu. Họ đào tạo cái lớp người như là một lớp người máy đó, chỉ để phục vụ cho chế độ và làm theo những nhu cầu của chế độ. Con người không còn biết phân biệt được phải và trái, và chỉ khi nào vâng lời của Đảng thì đó là con người tốt và con người đạo đức của cái xã hội chủ nghĩa. Thì thưa cô, bây giờ ông có xây đến 10 vạn cái đại đô thị hay đại trường đại học to lớn ở thủ đô Hà Nội, tôi nghĩ nó không phải là vấn đề quan trọng. Cái quan trọng là mục tiêu của nền giáo dục. Qua đến đất nước này, chúng tôi nhìn thấy cái nền giáo dục của Hoa Kỳ có những cái vấn đề hết sức là tinh tế. Ví dụ, họ chú trọng đến hai cái vấn đề là trí tuệ và thể dục. Rồi vấn đề đạo đức thì có các cái nhà thờ, các cơ quan tôn giáo, lãnh đạo tinh thần lo vấn đề đạo đức cho con người của những cái buổi sinh hoạt của các tôn giáo. Thành thử ra cái con người đào tạo đấy nó có cái sự tự trọng. Tôi thấy một đứa bé nhỏ tí đấy, nó đi đường thôi, mà nó thấy ai nhổm một cái kẹo cao su ra đường là nó đã nhìn cái nhìn có vẻ không kính trọng rồi. Chứ đừng nói chi nữa. Những người dục những mẩu thuốc lá ở ngoài đường, không những là luật pháp nó phạt đã đành, nhưng mà con người họ nhìn thấy họ cũng không còn được kính trọng nữa. Thì đấy là những cái nền giáo dục nhân bản, có việc tạo ra những cái mẫu người biết xấu hổ khi mình làm sai, biết mình làm trái và biết có lòng tự trọng để nhận cái khuyết điểm đó. Chứ không phải là ngoan cố hay là dùng bạo lực để mà thanh toán, đàn áp những cái con người mà có thể có những cái nhân cách yêu nước hay là có những nhân cách hơn họ, mà họ chỉ dùng quyền uy của họ để mà họ đàn áp một triệt tiêu người ta. Thành ra thưa cô, đối với tôi, thứ nhất là cái mục tiêu giáo dục mới là quan trọng, chứ không phải vấn đề trường ốc. Cái thứ hai đó, những cái lời tuyên bố của Cộng sản, thưa cô, tin vào đó thì người Việt Nam coi cầu là ban tóc giống đi mà ăn. Các ông chỉ nói như thánh nhá, nhưng mà làm chả được cái gì hết cả. Thành ra chúng ta cũng chỉ có biết chờ, hay là hơn nữa, chúng ta cũng chỉ mong phải thay đổi được cái chế độ này thì đất nước mới có một cái tương lai sáng sủa. Thưa cô và thưa luật sư.
Dạ vâng, xin được cảm ơn ông Mai Ly, xin được mời luật sư, thưa luật sư.
Vâng, cái vấn đề này, khi mà tôi thấy nó đưa ra cái tin này, tôi ngồi tôi cười. Nó rẻ cho hề. Trong khi mà chúng ta, cả làng đã biết rằng thì nó có cái đề án là xuất khẩu lao động 40 hay 50 ngàn sinh viên tốt nghiệp đại học rồi. Đào tạo ra người ta ra, mà người ta thất nghiệp. Bây giờ nó để ra nước thì nó đi làm loạn. Nó bảo xuất khẩu lao động 40-50 ngàn sinh cử nhân gì đấy. Bây giờ nó lại đưa thư đại học để làm cái gì? Và cái bọn Cộng sản này lú lẫn đến cái độ rằng bất cứ chương trình giáo dục nào là phải cũng phải tùy theo cái tình trạng xã hội nào. Người ta ở Việt Nam bây giờ cũng như thời xưa là dạy con cháu ra bố mẹ hy sinh tất cả lấy con đường học vấn làm con đường tiến thân. Mà tiến thân lên rồi thì làm cái gì? Thì vào trong xã hội làm những cái mà mình được học được. Mà học được ở trong xã hội Cộng sản thì nó là cái gì? Nó giáo dục. Tôi đã sống ra cái gọi là trường đại học của Cộng sản đó, tôi biết. Giáo sư dạy trường đại học của Cộng sản phải là giáo sư đỏ. Và giáo sư đỏ đó phải muốn dạy cái trường nào thì phải được bí thư đảng ủy cái trường đó nó chấp nhận mới được, tức là hồng là thắng chuyên, đại học là chuyên đào tạo ra các chuyên gia, nhưng mà các chuyên gia đó phải là tuân lệnh đảng, rất là hồng chuyên bất thắng hồng đó. Và cho khi mà đại học của nó đã như thế rồi, thì nó dạy ra cái người chỉ là robot thôi, chỉ biết tuân lệnh đảng thôi. mà không mà cái nền giáo dục, cái các thầy giáo của chế độ cộng sản nó làm tên rồi, nó gọi là các thầy giáo từ nhỏ nhỏ tới lớn ở giới mà giới học ấy. Biết ông Vũ biết nó làm tên là cái gì không?
Dạ.
Nó làm tên là các kỹ sư tâm hồn. nó coi con người như là cái bộ máy ấy, các kỹ sư tâm hồn có thể ráp cái người và thành cái đấy, không thể tưởng tượng được cái chế độ cộng sản nó đào ra cái các kỹ sư tâm hồn là các cái sân hồn nó trở thành ra những cái robot, cái bộ máy là không có được phép sáng kiến. Những người chủ robot bấm nút kiểu gì thì phải làm theo kiểu đó, không có được sáng kiến, không có sáng tạo thì làm sao mà dạy ra được những người, những chuyên gia mà nữa là lừng lẫy của thế giới được. Mà những cái chuyên gia mà nó đề cao bây giờ đấy, như với Bảo Châu là phải đi học ngoại quốc mới có, chứ là ở trong nước nó làm cái dạy ra được mấy cái anh đó đấy. Và bây giờ nó lại dở ra cái chuyện đô thị đại học. Đại học phải có đô thị. Và trong cái project đô thị đại học này nó có cả quán ăn, giải trí. Và bây giờ nó đang vận động là luật hóa cho biến thành nghề mãi dâm là được công nhận là không trái luật. Để nếu mà những cái đô thị đại học này và đấy không thể tưởng tượng cái giá đó. Nó bày ra cái trò gì tôi bỏ tôi cứ cười rồi, mày lừa ai chứ, mày lừa những người như ta thì đâu có lừa được. Năm xưa tôi đi nộp đơn vào một cái trường học kia, cái trường học đó nó có một cái ký túc xá, ở cái ký túc xá đó thì được chi phí rẻ tiền hơn. Tôi bảo là ký túc xá đó, cái anh mà quản trị cái ký túc xá là anh Vũ Thúy Hiên này nè. Anh không cho tôi vào ký túc xá là vì tôi không phải đảng viên, phải ký túc xá mới là phải đảng viên, phải vào ký túc xá phải là đảng viên. Đấy, trường ngày nào mà còn đảng cộng sản cầm quyền thì không có một cái nền đại học nào mà là ra cái hồn gì cả. Bây giờ trước mặt tôi nếu mà còn trì giờ thì tôi xin trích dẫn một cái tài liệu của blogger Trần Văn viết ở trên Bosit Việt Nam, nói về cái việc mà chính báo Thanh Niên ở trong nước đăng tin là cử nhân chạy xe ôm, có học vấn cao nhưng thất nghiệp. Giờ thì trong học vấn cảnh học vấn càng cao càng dễ thất nghiệp. Trên hệ thống truyền thông Việt Nam, những tấm gương hiếu học, những câu chuyện về sự hy sinh cho con cái để theo đuổi con đường học vấn càng ngày càng ít. Điều này tuy bất thường nhưng dễ hiểu, khi nỗ lực học hành không còn là lối thoát để thay đổi số phận, chẳng phải hàng trăm hàng ngàn cá nhân mà còn có thêm hàng trăm nghìn gia đình tuyệt vọng. Đấy. Bây giờ giáo dục của nó như thế mà nó bày ra đô thị đại học, nó chỉ bày ra để kiếm tiền thôi. Thì tôi đặt vấn đề là tiền đâu mà rẻ cái trò này ra. Thì tôi theo dõi thì tôi thấy là anh Nguyễn Xuân Phúc, anh nói rằng thì là anh có thể vận động 200 triệu của ODA Nhật Bản. Cái bày ra này nó kiếm tiền đấy. Nhưng mà tôi chưa chắc là Nhật Bản đã cho nó, nếu mà nó không tỏ thái độ mà chống tỏ thực sự, đừng có giả vờ nữa. Là cái bày trò giáo dục đại học này. Và thế là còn một cái nữa là anh ấy là hội viên của Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc, mà cứ 4 năm một lần người ta truy anh ấy về cái thành tích nhân quyền của anh ấy. Và bây giờ anh Nguyễn Xuân Phúc anh lại nói rằng thì là anh sẽ đem giáo dục nhân quyền vào mẫu giáo đến Trung học, anh làm 3 thí điểm ở ngoài Bắc, một thí điểm ở miền Trung, một thí điểm ở miền Nam, một thí điểm, anh sẽ giáo dục nhân quyền. Tôi nghe tôi lại tức cười nữa. Tại vì anh sắp bị suy ra, sau 4 năm là phải báo cáo, 2018 là sắp phải báo cáo rồi, sắp bị suy rồi. Anh phía ra cái là, anh nói là dân trí Việt Nam còn thấp quá cho nên người ta không hiểu nhân quyền là cái gì. Thì bây giờ phải để tôi giáo dục đó, đừng có bắt tôi làm ngay đi ngay bây giờ giáo dục nhân quyền, bây giờ giáo dục từ mẫu giáo. Tôi nghe tôi tức cười. Tôi là vấn đề là xin lỗi các anh giáo dục đến năm nào mà cái bọn công an nó đi bắt những người tranh đấu cho nhân quyền, nó bảo là tự do dân chủ là cái con xê của nó. Anh giáo dục, tôi không cần giáo dục mẫu ấu nhi về thanh niên sinh viên Việt Nam, tôi xin anh giáo dục ngay cái bộ máy công an nhà các anh đi. Anh giáo dục làm sao mà nó đừng đi bắt những người đã được quốc tế trao giải thưởng nhân quyền của quốc tế mà anh cũng bắt bỏ tù, anh cho bắt bỏ tù anh còn được phạt tù đến 10 năm thì anh bày ra cái trò là giáo dục nhân quyền ở mẫu giáo không gì. Nó bây giờ nó trong cái tình trạng cảnh là bị tứ bề thọ địch mà bị bốn phương tai họa bốc lên thì nó dở những cái trò khỉ, mà đấy chứng tỏ rằng tất cả cái sự lú lẫn của Đảng Cộng sản ở Việt Nam, sợ đến đâu là cũng thấy nó lú lẫn, sợ đến đâu cũng thấy nó lú lẫn. Vâng, tôi xin hết ạ.
Dạ vâng, Mai Lê xin được cảm ơn hai vị. Và thưa luật sư cũng như ông Hồng Phúc, nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam thường có những cái lời tuyên bố hay quyết định mà thế giới văn minh nghe nó lạ đến phải nực cười đó thưa hai vị. Từ tháng 10 năm 2017, thuê phòng khách sạn tại Việt Nam sẽ phải trả phí nghe nhạc nếu mở TV nghe nhạc. Đó là lời tuyên bố của ông nhạc sĩ Đinh Trung Cẩn, Phó Giám đốc Trung tâm Bảo vệ quyền tác giả âm nhạc Việt Nam, họp báo tại thành phố Sài Gòn sáng ngày thứ Hai, tức là ngày 11 tháng 9 năm 2017 vừa qua. Thì không biết là cái chuyện này nó ngộ nghĩnh như vậy, nó bắt đầu như thế nào vậy thưa ông Hồng Phúc?
Dạ thưa cô, vâng, quả thật là khi mà nghe đến những cái câu hỏi này chúng tôi cũng thật là nực cười. Dạ thưa quý vị, có lẽ ở hải ngoại này mà nghe nói đến vào trong phòng khách sạn mà bật tivi lên xong rồi còn phải trả tiền vì nghe tivi thì chúng tôi không hiểu được là cái sinh hoạt xã hội ở Việt Nam bây giờ nó đẻ ra những cái gì. Cái mục đích ở đây đó cũng là chỉ để thu tiền, tức là bây giờ họ không cần biết là cái khách sạn nó thu được bao nhiêu viết, nhưng mà họ đếm đầu bao nhiêu cái tivi rồi họ tính giờ ra rồi có họ thu tiền của người ta. Nên họ vét không còn một cái thứ gì để mà có thể không vét được nữa, thưa quý vị. Ông nhạc sĩ Đinh Trung Cẩn là Phó Giám đốc Trung tâm Bảo vệ quyền tác giả âm nhạc Việt Nam, gọi tắt cái trung tâm là VCPMC, tôi không biết viết tắt là cái gì. Thế, họp báo tại thành phố Sài Gòn sáng cái ngày thứ Hai mới đây, tức là 11 tháng 9 vừa qua đó. Ông có thông báo như vậy về một cái thứ phí bản quyền trí tuệ đã từng gây nhiều cái phản ứng gắt gao cho các tất cả cái giới khách sạn ở Việt Nam, đặc biệt là ở vùng Đà Nẵng, họ đã phản đối vô cùng. Và cái điều này hồi cuối tháng 5 năm ngoái, năm nay đó, thì chính phủ đã phải bỏ vì người ta kêu ca quá sức, thấy nó không thể làm mà chấp nhận được cả. Thì hôm nay họ lại bắt đầu dục dịch để mà làm, đòi đưa ra cái chính sách để mà thâu thuế cái kiểu này ở các cái khách sạn. Đây là một cái chuyện phi lý vô cùng mà làm cho cái ngành du lịch sẽ có thể chết dở được. Không có một cái nước nào mà có một cái người như vậy. Thành thì ra đi du lịch Việt Nam, xin quý vị phải coi chừng. Bởi vì ông đại sứ du lịch ở Việt Nam, ông mới vừa bị về để quay phim, để mà quảng cáo cho Việt Cộng thôi, mà không ngờ bị đánh bể đầu trong một quán ăn. Thì thưa quý vị, những người đi du lịch bình thường như chúng ta thì có khó khăn gì khi mà họ cần, họ không bằng lòng, họ có thể đấm cho chúng ta, tát cho chúng ta mấy cái trước công chúng. Thưa quý vị, đó là điểm thứ nhất. Điểm thứ hai, để nói nghe cho nó vui, nếu như thế này chúng ta đi du lịch thì phải nhớ mang theo cassette hay CD để mà nghe, hoặc là hãy nên nghe nhạc ngoại quốc, đừng nghe nhạc Việt Nam để không phải trả phí. Thưa quý vị, nó có những cái quyết định mà nó ngây ngô ngớ ngẩn, không thể nào mà nói được. Tôi đã được đọc một bài báo, người ta có viết một cái tựa đề vui lắm, ở đây không có thời giờ để mà chi dẫn, nó kêu là những câu nói ngu. Thưa quý vị, lúc nào thì chúng tôi sẽ phải gửi cái đó cho cái mục đọc báo vẹn của ông Hoàng Tuấn với lại ông Nguyên Khôi để các ông khai thác, thì có lẽ chúng ta mới thấy thấm thía được cái nền cai trị đất nước của Cộng sản ngày hôm nay nó tồi tệ đến như thế nào. Dạ thưa cô, thưa luật sư.
Dạ vâng, xin mời luật sư. Thưa luật sư,
đấy, thêm một lần nữa, khi mà diễn đài mình đặt ra những cái vấn đề như thế này thì chứng tỏ rằng cái câu đánh giá của tôi là rất đúng. cái chế độ của nó sờ đến đâu là nó lực cửa đến đấy, mà tôi đã gọi nó trong cơn tăng ra bối rối và bốn bề hỗn loạn, nó giờ trò gì ra cũng là trò khỉ mà thôi. Nghe hạng phải ra tiền, nó thoái hóa đến cái độ mà bây giờ chế độ của nó cạn kiệt đến nơi rồi, và nó không biết làm cái gì khác mà cái cách là nó bóp nặng của dân được đồng nào hay đồng đấy, mà nó bóp nặng của dân bất chấp cái hình ảnh của nước Việt Nam trên con ngoại quốc. Như ông Hoàng Phúc vừa nói, cái anh mà đại sứ du lịch ấy, anh đưa sang Việt Nam để làm cái phim gì đó để mà quảng cáo cho du lịch ấy. mà anh ấy bị nó đánh bể đầu, bất chấp mọi cái hình ảnh của nó như thế nào, mà rồi nghe nhạc mà khách sạn phải trả phí nghe nhạc. Tôi không thể tưởng tượng được là trong cơn túng ngặt này nó đã bày ra cái trò, nó lộ tẩy ra cái trò mà lộ phí ở trên đường, mà đi qua các cái trạm thu phí ở đường á, bị cả nước lên án. Mới đây là một vụ nữa là bị giấy tài xế mà giờ dùng cái kỹ thuật là bất tuân dân sự là trả phí bằng tiền lẻ để cho nó đếm mệt nghỉ, nó kẹt tiền, nó lại phải dẹp, nó mà phải dẹp một cái trạm lộ phí mới vậy. Giờ thì ngân sách nó thiếu hụt, giờ nó tăng thuế VAT, đủ các thứ thuế, thuế dầu xăng, thuế điện, bất cứ cái thuế gì nó cũng tăng lên. Bây giờ nó bóp nạn dân, không còn cái chứng gì mà nó tha hết rồi. Chứng tỏ rằng cái chế độ của nó sờ đến đâu là thấy ra những chuyện quái đản nực cười đến đây. Mà một nhà đấu tranh thì chống nước, tôi không nhớ, có cái bài thơ rất là hay là dòm đến đâu cũng phải nhịn cái buồn nôn muốn mở. Không biết ông Hoàng Phúc có nhớ cái câu thơ đó không? Không thể tưởng tượng cái xã hội Việt Nam bây giờ nó quái đản đến như thế, và nó càng kéo dài cái chuỗi ngày hấp hối của nó thì nó càng là có những trò khỉ nó dở ra vào thôi. Vâng, sao ông Phúc có đổ bổ túc cái gì không ạ?
Dạ thưa luật sư, thưa khá đủ, thưa luật sư. Xin trở lại với cô Mai Ly ạ.
Dạ vâng, Mai Ly xin được cảm ơn luật sư, cảm ơn ông Hồng Phúc đã bỏ thời giờ đến với chương trình ngày hôm nay. Đến đây thì chương trình của chúng ta xin được tạm chấm dứt để nhường giờ cho những chương trình kế tiếp. Mai Ly xin cảm ơn quý vị thính giả khắp bốn phương đã theo dõi chương trình của chúng tôi. Và chúng tôi xin kính chào tạm biệt và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tuần tới. Mai Ly xin mời luật sư, thưa luật sư.
Vâng, xin chào tạm biệt cô Mai Ly, chào tạm biệt ông Hồng Phúc và chào tạm biệt quý thính giả của Đài Phát thanh Việt Nam.
Dạ vâng, từ Wichita, Kansas, chúng tôi xin được trân trọng gửi lời chào đến quý vị thính giả. Xin cảm ơn quý vị thính giả đã bỏ thời gian lắng nghe của chúng tôi trong thời gian qua. Xin cảm ơn, kính chào luật sư Đinh Thạch Bích, xin kính chào cô Mai Ly.